mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, tỉnh Bình Định hiện có 5.815 tàu cá, trong đó có 3.255 tàu đánh bắt vùng khơi. Công tác an toàn tàu cá trong mùa mưa bão đang được ngành chức năng tỉnh chú trọng. Cụ thể, qua những đợt ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới đầu mùa mưa năm nay, hầu hết tàu cá của Bình Định đánh bắt ngoài khơi đều nhận được cảnh báo và kịp thời di chuyển đến vùng biển an toàn. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh việc nỗ lực bảo đảm an toàn tàu cá trong mùa mưa bão của ngành chức năng tỉnh Bình Định. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, theo đánh giá của ngành nông nghiệp Bình Định, năm nay tỷ lệ tàu cá nhận được cảnh báo thiên tai cao hơn rất nhiều so với trước đây. Thực tế trên cho thấy việc đảm bảo kết nối thông tin liên lạc từ đất liền với những tàu cá đang đánh bắt trên biển trong mùa mưa bão đã góp phần giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản cho ngư dân. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định chia sẻ, ngoài việc ngành chức năng không ngừng nâng cấp thiết bị phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai sớm, ý thức phòng chống thiên tai của ngư dân đã được nâng cao nên chủ động giữ kết nối với đất liền. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của ngành chức năng góp phần nâng cao mức an toàn cho tàu cá hoạt động trên biển trong mùa mưa bão. Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Định. Trong công tác đảm bảo an toàn tàu cá, ngành chức năng tỉnh này hỗ trợ cho ngư dân đầy đủ các thiết bị máy móc nên việc tiếp cận thông tin cảnh báo rất ổn định. Hiệu quả phòng chống thiên tai trên biển càng hiệu quả hơn khi các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân tiếp nhận cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Bên cạnh đó, hệ thống khu neo đậu tránh trú tại các cảng cá ở Bình Định hiện cũng đã được sắp xếp hợp lý, sẵn sàng đón tàu thuyền vào tránh bão. Tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, hiện tàu cá đã chuyển về neo đậu tập trung tại khu D nên đã giải quyết được vấn nạn quá tải khu neo đậu. Ông Huỳnh Trung Hậu, chủ tàu cá BD98693TS ở phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn chia sẻ, năm nay cảng cá mới khang trang, tàu vào neo đậu mua bán sản phẩm dễ dàng, thuận tiện hơn trước. Việc bố trí điểm neo đậu mới sắp xếp khoa học hợp lý nên đảm bảo tàu vào tránh trú bão an toàn, chủ tàu ai cũng mừng. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đề xuất các bộ ngành trung ương sớm đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống cảng cá của Bình Định để đáp ứng hạ tầng và các yêu cầu trong neo đậu tránh trú của 5.954 tàu cá đăng ký tham gia khai thác. Trong đó có 3.287 chiếc đăng ký khai thác vùng khơi và 1.105 chiếc đăng ký khai thác vùng lộng. Ngoài ra, Bình Định còn có gần 1.590 chiếc tàu cá hoạt động vùng ven bờ. Ngoài nỗ lực của ngành nông nghiệp Bình Định đối với công tác an toàn tàu cá trong mùa mưa bão, còn có sự đóng góp của lực lượng biên phòng tỉnh này trong công tác sẵn sàng ứng cứu ngư dân khi có tình huống xảy ra. Theo Thiếu tá Phạm Đăng Thơ, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định, ngay từ đầu năm, đơn vị này đã xác định công tác cứu hộ cứu nạn là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong mùa mưa bão. Đồng thời, đơn vị này ra nghị quyết chuyên đề thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị. Cán bộ chiến sĩ của Hải đội Biên phòng 2 luôn trong tình trạng sẵn sàng đối mặt với sóng to gió lớn, chuẩn bị các phương tiện, trang bị kỹ thuật, đặc biệt là thường xuyên huấn luyện chuyên ngành hải quân và công tác cứu hộ cứu nạn. Theo Đại úy Nguyễn Thành Nhật, thuyền trưởng Hải đội Biên phòng 2, khi có sự cố xảy ra trên biển, sau khi tiếp nhận tàu cá bị nạn, chúng tôi đặt mục tiêu là phải cứu nạn con người trước, sau đó mới tính đến các phương án để cứu hộ phương tiện. Cán bộ chiến sĩ cùng kiếp tàu thường xuyên trao đổi kinh nghiệm để anh em thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trên biển. Hiện nay đơn vị đã duy trì lực lượng thường trực gồm 2 tàu, 2 cano cùng 20 cán bộ chiến sĩ sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo an toàn tàu cá và ngư dân vào các khu vực cảng trên địa bàn tỉnh để neo đậu tránh trú bão. Ngoài ra, đơn vị còn duy trì các kiếp trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận thông tin xử lý sự cố tai nạn trên địa bàn khu vực biên giới biển và giúp dân khi có tình huống xảy ra. Thưa bà con và các bạn, giảm chi phí vật tư đầu vào, gia tăng giá trị chuỗi nông sản, tăng tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp được tái sử dụng, tái chế, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp xanh bền vững, trách nhiệm và hiệu quả. Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến tại hội thảo trực tuyến góp ý về đề án phát triển khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp giai đoạn 2023-2030 vừa diễn ra tại Hà Nội. Và sau đây thông tin đôi điều xung quanh hội thảo này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Phát triển nông nghiệp tuần hoàn là định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tích hợp đa giá trị, hiệu quả, bền vững. Giải quyết mối quan hệ kinh tế với môi trường, tạo việc làm. Theo đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là công cụ nền tảng quan trọng trong phát triển nông nghiệp tuần hoàn, trong đó ưu tiên nghiên cứu phát triển, chuyển giao và thúc đẩy ứng dụng các công nghệ. Nhấn mạnh đến lợi ích về kinh tế, môi trường và xã hội trong phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, các ý kiến đề xuất tại hội thảo trực tuyến góp ý về đề án phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp giai đoạn 2023-2030, tập trung ban hành các cơ chế chính sách, nhân rộng phát huy hiệu quả mô hình nông nghiệp tuần hoàn và phù hợp với đặc thù theo vùng miền đối tượng như mô hình tạo và dùng khí đốt từ chất thải, nước thải trong chăn nuôi trồng trọt. Mô hình kết hợp trồng trọt chăn nuôi thủy sản, vườn ao chuồng, lúa, tôm, lúa cá, mô hình sử dụng phế phụ phẩm trong nông nghiệp làm chất xúc tác hay tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng. Ông Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hội Trang trại và Doanh nghiệp Việt Nam nêu ý kiến cần làm rõ tính khả thi của những giải pháp về khoa học công nghệ trong đề án. Theo ông Thái, các giải pháp và chính sách phải lồng ghép vào kế hoạch hành động của đề án, hành động đi vào cụ thể thích ứng với bối cảnh mới khi ngành nông nghiệp ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, phải có giải pháp chủ động. Tăng trưởng xanh ngoài tận dụng nguồn lực bên ngoài vẫn phải có nguồn lực đầu tư trong nước. Phế phụ phẩm chưa sử dụng hết đang lãng phí như tình trạng đốt rơm rạ, xả chất thải ra môi trường. Đã có chế tài xử lý nhưng rất cần nâng cao vai trò của chính quyền địa phương trong tuyên truyền, nâng cao năng lực xử lý các trường hợp vi phạm. Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, phát triển nông nghiệp tuần hoàn phải dựa trên cơ sở đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật công nghệ, quy trình sản xuất quản trị nông nghiệp tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong nông nghiệp. Theo đó, phải giảm được chi phí đầu vào, gia tăng giá trị trong chuỗi nông sản, giảm lượng phế thải, tăng tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp được tái sử dụng, tái chế, hình thành chu trình sản xuất nông lâm thủy sản khép kín theo chuỗi, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản xanh, phát thải thấp hướng tới mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh bền vững, trách nhiệm và hiệu quả. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu rõ, chất thải trong nông nghiệp hiện nay vẫn chiếm tới hơn 150.000 tấn một năm, kế hoạch và quyết định đã được ngành nông nghiệp xây dựng. Đây là cơ sở để thực hiện nghị quyết trung ương chuyển nền nông nghiệp sang đất nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại. Nông dân làm du lịch và kinh tế tuần hoàn không chỉ tuần hoàn trong nông nghiệp, phải là toàn nền kinh tế tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, nâng cao chất lượng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Mục tiêu dự thảo đề án phát triển khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp giai đoạn 2023-2030, phấn đấu đến năm 2030 trong lĩnh vực trồng trọt sẽ có 60% phụ phẩm được xử lý, 80% phụ phẩm lúa gạo được thu gom và tái sử dụng. Trong chăn nuôi, có 60% nông hộ và các trang trại xử lý chất thải, hoàn thiện và áp dụng các quy trình quản lý, sử dụng chất thải và tái sử dụng các phụ phẩm của các mặt bằng nông sản chủ lực. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thông báo về việc bắn đạn thật. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định tổ chức bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 4, đồng đội vận động bắn mục tiêu bia kim loại số 1 ban ngày. Thời gian từ 7 giờ đến 16 giờ, ngày 15 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023. Địa điểm: trường bắn E Bộ binh 739, trường bắn Suối Trầu thuộc khu vực 6 phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, có các giới cận. Phía Bắc, giáp núi Bàn Cây Trắc. Phía Đông, giáp núi Ra Đa, Vũng Chua, núi Ba Cục. Phía Nam, núi Hòn Cồn. Phía Tây, giáp khu dân cư khu vực 6 phường Bùi Thị Xuân. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian đơn vị tổ chức bắn đạn thật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kính đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương phối hợp thông báo rộng rãi cho nhân dân địa phương không được đi lại, lao động sản xuất, chăn thả gia súc trong phạm vi khu vực nêu trên. nếu chấp hành không nghiêm để xảy ra mất an toàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không chịu trách nhiệm.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.